Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Tư, ngày 27 tháng Giêng năm 2016, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi như thường lệ sẽ bắt đầu bằng phần tin tức, đưa đến quý vị những diễn biến thời sự mới nhất từ Việt Nam, châu Á và thế giới. Tiếp theo sau, trong 30 phút đầu của chương trình phát thanh, chúng tôi có bài ghi nhận những bình luận về việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị mất quyền lực trong giới lãnh đạo Việt Nam. Những ghi nhận này được đưa ra theo các góc nhìn chính trị, xã hội và kinh tế. Trong 30 phút tiếp theo của chương trình phát thanh, chúng tôi sẽ đề cập đến cuộc đấu tranh chống ma túy tại Việt Nam và những hậu quả tai hại của các đập nước trên thượng nguồn sông Cửu Long gây ra cho vùng đồng bằng Tây Nam Bộ Việt Nam. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe phần tin tức.
Cùng với bạn Kính Hòa, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ Tư. Thưa quý vị thính giả, sáng nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã bỏ phiếu chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư, tiếp tục vai trò lãnh đạo đảng mà ông đã giữ từ năm 2007 cho đến giờ. Năm nay 72 tuổi, ông Trọng là người lớn tuổi nhất trong danh sách 200 ủy viên mới được đại hội bỏ phiếu bầu chọn hôm thứ Ba vừa rồi. Ông ở trong danh sách những người đặc biệt được giữ lại, với mục đích là để đảm bảo tính kế thừa, giữ vững ổn định chính trị và giữ vững đoàn kết thống nhất ở trong đảng. Cũng xin nhắc lại ở đây là việc ông Nguyễn Phú Trọng được ủng hộ để ở lại và tiếp tục vị trí Tổng Bí Thư là điều mà Ban Việt ngữ chúng tôi đã thưa cùng với lại quý vị thính giả trước khi Đại hội 12 diễn ra.
Ngoài ra, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 cũng bỏ phiếu chọn người vào Bộ Chính trị. Mặc dù danh sách chính thức sẽ được công bố sáng ngày mai để Đại hội thông qua, nhưng dựa theo những tin tức mà chúng tôi ghi nhận được từ những nguồn tin khác nhau, thì Bộ Chính trị sẽ gồm 19 người, tức là tăng 3 người so với khóa trước. Chúng tôi cũng được biết là trong danh sách này, các nhân vật đứng sau ông Tổng Bí Thư là ông Trần Đại Quang, người được nói sẽ giữ vai trò Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc được nói là sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng, và bà Nguyễn Thị Kim Ngân được cho là sẽ lãnh trách nhiệm Chủ tịch Quốc hội. Cùng với ông Trọng, 3 người có tên vừa nêu đều từng được đồn đoán ở trong danh sách tứ trụ trước ngày đại hội đảng diễn ra và được xác nhận với báo chí qua trình bày của những viên chức cao cấp trong hàng ngũ lãnh đạo đảng và nhà nước.
Xin tiếp lời bạn Kính Hòa để thưa thêm cùng với quý vị thính giả là cũng nằm trong danh sách mà chúng tôi ghi nhận được, thì Đại tướng Ngô Xuân Lịch, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cũng có tên trong danh sách các ủy viên Bộ Chính trị. Và nếu điều này đúng, thì Đại tướng Lịch sẽ là tân Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoài ra, chúng tôi cũng được biết là trong số những người vào Bộ Chính trị có cả Thượng tướng Tô Lâm, hiện đang giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Một lần nữa, nếu điều này đúng, ông Tô Lâm sẽ được thăng đại tướng và là người sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Những nguồn tin chúng tôi tiếp xúc được cũng cho hay là việc bà Trương Thị Mai, chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội có tên trong danh sách Bộ Chính trị, là điều cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam muốn giải quyết những vấn đề đang được người dân thật tâm quan tâm, như là vấn đề giáo dục và y tế. Những người đưa ra nhận xét này cũng nhắc lại sự kiện là mặc dù được Đảng đề cử và Bộ Chính trị khóa cũ ủng hộ, nhưng cả bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và ông Bộ trưởng Giáo dục Phạm Vũ Luận đều thất cử. Một điểm khác cũng được nói tới là trong danh sách Bộ Chính trị lại có tên ông Đinh La Thăng là Bộ trưởng Bộ Giao thông. Những người chúng tôi tiếp xúc đều tỏ vẻ thắc mắc, không hiểu tại sao ông Thăng lại được chọn trong cơ cấu quan trọng và quyền uy nhất của nước Việt Nam.
Cũng xin nói thêm là theo tin tức chúng tôi có thì ông Nguyễn Phú Trọng chỉ giữ vai trò Tổng Bí thư khoảng 2 năm, hoặc tối đa là 3 năm, sau đó trao quyền lãnh đạo đảng lại cho một người khác. Câu hỏi được đặt ra, nhân vật đó là ai? Hiện đã có nhiều đồn đoán, trong đó có người nói với chúng tôi rằng một trong những người sáng giá nhất là ông Đinh Thế Huynh, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, và cũng có người cho rằng vẫn còn quá sớm để có thể biết được người sẽ thay thế cho ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là ai.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị thính giả, Việt Nam đã chính thức lên tiếng phản đối việc Tổng thống Đài Loan ông Mã Anh Cửu dự tính đi thăm đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, là hòn đảo hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Đài Bắc, nhưng Việt Nam nói là chủ quyền thuộc về mình. Tin Tổng thống sắp mãn nhiệm Mã Anh Cửu có kế hoạch thăm đảo này được Văn phòng Tổng thống Đài Loan công bố, nói thêm rằng chuyến đi có thể diễn ra vào ngày mai, và nhấn mạnh Ba Bình là hòn đảo chủ quyền thuộc về Đài Loan, cũng như cho biết là chuyến đi nhắm vào một mục đích là thăm quân dân trên đảo nhân dịp Tết âm lịch sắp đến.
Ngay sau khi tin này được công bố, đại diện cho Việt Nam ở Đài Bắc là ông Trần Duy Hải lên tiếng cho rằng chuyến đi nếu diễn ra chỉ gây thêm căng thẳng cho khu vực Biển Đông. Văn phòng đại diện cho Hoa Kỳ Đài Bắc cũng đưa ra nhận định tương tự và nói rằng rất thất vọng nếu chuyến đi này được hình thành, vì chắc chắn chẳng giúp được gì mà còn gây khó khăn cho các nỗ lực muốn giải quyết cuộc tranh chấp. Ông Mã Anh Cửu sẽ mãn nhiệm vào tháng 5 tới đây. Được biết là Tổng thống tân cửu Đài Loan là bà Thái Anh Văn được mời tham gia chuyến thăm đảo Ba Bình, nhưng bà từ chối và cũng không cử đại diện đi cùng với ông Mã Anh Cửu.
Và cuối cùng là bản tin ngắn kinh tế Việt Nam do Phương Anh phụ trách. Xin mời bạn Phương Anh.
Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 1 năm 2016, tổng số vốn đầu tư nước ngoài hay còn gọi tắt là FDI của các doanh nghiệp là 1.334 tỷ Mỹ Kim, tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút nhiều vốn FDI nhất, lên đến 905,14 triệu Mỹ Kim. Đứng thứ nhì là lĩnh vực nghệ thuật vui chơi giải trí với 210,58 triệu, và thứ ba là ngành sản xuất phân phối điện nước với 59,22 triệu Mỹ Kim. Tính đến cuối năm 2015, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã trích quỹ cho ngân sách nhà nước vay 324.000 tỷ đồng, cho Ngân hàng Thương mại nhà nước vay 59.629 tỷ đồng, mua trái phiếu chính phủ 45.500 tỷ đồng và cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam vay 6.000 tỷ đồng. Qua đó, có thể thấy được xu hướng đầu tư vào trái phiếu chính phủ và cho ngân sách nhà nước vay tăng dần qua các năm, trong khi khoản vay dành cho ngân hàng nhà nước ngày càng giảm dần. Với phí nhân công rẻ hơn 19% so với các nước trong khu vực, Việt Nam đang là điểm thu hút các công ty đầu tư nước ngoài. Đó là nhận xét của ông Chiyu Narayan, chuyên gia kinh tế châu Á. Cũng theo ông, với nguồn nhân lực phong phú, dân số trẻ và thị trường tiêu dùng lớn, Việt Nam sẽ ngày càng thu hút các nước Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đầu tư vào Việt Nam trong 10 đến 15 năm tới.
Vừa rồi là phần tin tức, kính thưa quý vị. Bản tuyên bố của 15 tổ chức chính trị và xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản diễn ra được chính thức đưa ra vào ngày 26 tháng Giêng vừa qua. Những điểm đáng chú ý qua bản tuyên bố đó là gì? Gia Minh trình bày trong bài sau đây.
Sau một thời gian lấy ý kiến, bản tuyên bố được chốt lại vào ngày 26 tháng Giêng và công khai gửi đến cho người dân Việt Nam cùng chính phủ các quốc gia dân chủ, các cơ quan nhân quyền quốc tế. Bản tuyên bố đưa ra nhận định cho rằng Đại hội Đảng chỉ là sinh hoạt riêng của Đảng Cộng sản, thế nhưng ở những quốc gia Cộng sản như Việt Nam thì hoạt động này lại được xem như của cả nước. Đại hội ngoài việc bầu ra người đứng đầu đảng lại chọn ra ba chức vụ điều hành đất nước là Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Điều này bị cho là đi ngược lại xu hướng dân chủ của nhân loại. Linh mục Phan Văn Lợi, đại diện Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm, một trong 15 nhóm ký tên vào tuyên bố, cho biết lý do phải lên tiếng.
Chúng tôi biết rằng Đảng Cộng sản đang họp và họ sẽ bầu người của họ, tức là Tổng Bí thư. Đó là việc của họ. Nhưng mà bên cạnh đó thì họ lại chọn ba cái chức danh. Đó là Thủ tướng là một, Chủ tịch Quốc hội là hai và Chủ tịch nước là ba. Dĩ nhiên lời là Quốc hội sau ngày đại hội đảng sẽ là hợp thức hóa, nhưng mà đó chỉ là một hình thức mà thôi. Còn cái việc mà quyết định là ba chức danh đó vẫn là nằm trong tay của Đảng Cộng sản, và chúng tôi thấy đó là một sự làm quyền, xâm phạm cái quyền lợi của người dân, bởi vì ba cái chức danh đó là liên hệ tới cái việc điều hành đất nước, thì đó là phải là kết quả của ý muốn của toàn dân. Cho nên là các xã hội dân sự của là chúng tôi thấy rằng cần phải phản đối Đảng Cộng sản trong cái việc mà chọn ba cái nhân vật quan trọng này của nền chính trị đất nước. Thì trong cái tuyên bố chúng tôi là còn nói rằng chúng tôi là vạch trần ý đồ tổ chức cuộc bầu cử quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 22 tháng 5 theo kiểu đảng người dân bầu, mang tính cưỡng bức và dối trá như các cuộc bầu cử trước.
Ngoài nhận định như vừa nêu, bản tuyên bố cho biết sắp đến những tổ chức chính trị và xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam sẽ có những việc làm cần thiết để chấm dứt tình trạng bầu cử mà họ cho là mang tính giả hiệu dân chủ như lâu nay. Cách đây 5 năm, một số người dân tại Việt Nam từng công khai phản đối bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân như các thanh niên ở Vinh. Tuy vậy, họ đã bị bắt, đưa ra tòa và chịu án tù. Một trong những người đó là cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn. Sau khi có tuyên bố của các tổ chức chính trị và xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam, anh Chu Mạnh Sơn cũng cho biết lại nguyên nhân phải lên tiếng và chấp nhận tù tội như vừa qua.
Do tại sao mà trước đây bọn em kêu gọi mọi người tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội cũng như là hội đồng nhân dân ba cấp á, bởi vì như tất cả mọi người dân Việt Nam đều biết thì các cái vị trí lãnh đạo chủ chốt của đất nước Việt Nam thì đã cấp quốc hội, giống như dân gian có câu đó là khoai đã cấp vào rõ rồi. Cho nên là người dân Việt Nam khi mà cầm một cái tấm phiếu đi bầu cử thì nó không có giá trị, cái tự do dân chủ và người dân không được tự do bầu lên những người vị lãnh đạo đất nước mình, cũng như là không được tự do lựa chọn những người đứng ra lãnh đạo. Chính vì thế mà lá phiếu của người dân nó mang tính chất lừa bịp và nó mang tính chất tiêu cực. Chính vì vậy mà bọn em cũng như là các anh em khác đã phản đối và kêu gọi mọi người tất cả đều đều cộng tẩy chay cũng như là vạch mặt cái bộ mặt thật của bầu cử giả dối.
Theo Linh Mục Phan Văn Lợi, hiện nay, nhiều tầng lớp người dân tại Việt Nam thấy được tình hình thực tế và ý thức của họ về việc bầu chọn người đại diện cũng nâng cao hơn nhiều. Ông có nhận định.
Chúng ta thấy là từ hơn mấy năm qua, sự lên tiếng của người dân ở Việt Nam này càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng quy tụ nhiều giới đồng bào hơn, càng ngày càng có tổ chức hơn và càng ngày càng có nhiều hình thức hơn. Nào là việc luật, nào là việc những cái là ra những cái tuyên ngôn, những cái kháng thư đưa lên mạng với là cái chữ ký rất công khai, hoặc là xuống đường đến tại các cơ quan của nhà nước để mà nói lên cái ý muốn của là mình hay sự phản kháng của mình, từ những nông dân rồi những công nhân có rồi là bây giờ là giới luật sư nữa, thì cái sự phản kháng đó càng ngày càng rộng khắp. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cuộc bầu cử ở đây là một cái cơ hội để cho người dân biểu lộ cái sự phản kháng cách mạnh mẽ hơn, bởi vì không thể là dài dùng cái lá phiếu của mình để mà tiếp tục đặt ách giá trị của Đảng Cộng sản và có một cái quốc hội giao nô lên trên đầu trên cổ dân tộc Việt Nam.
Hiện tại, nhiều tiếng nói đối lập tại Việt Nam vẫn còn bị trấn áp. Những người lên tiếng đấu tranh như Linh Mục Phan Văn Lợi hay anh Chu Mạnh Sơn đều cho rằng sắp tới đây tình hình trấn áp sẽ vẫn tiếp diễn và thậm chí có khi nặng nề hơn. Linh Mục Phan Văn Lợi xác định.
Dĩ nhiên là nhà cầm quyền Cộng sản vẫn tiếp tục có sự trấn áp là của mình. Và chúng tôi đang lo ngại bởi vì chúng tôi nghe biết rằng có một tin tức rằng là ông Trần Đại Quang sẽ đến làm chủ tịch nước, tức là sẽ giữ một chức vụ là cao hơn là cái chức là Bộ trưởng Công an là trước đây. Khi ông còn là Bộ trưởng Công an thì ông đã đàn áp rất mạnh mẽ rồi. Bây giờ lên làm chủ tịch nước thì có thể ông sẽ có quyền lực hơn để mà trấn áp. Nhưng mà cái sự trấn áp của nhà nước là chuyện có. Nhưng mà cái sự phản kháng của toàn dân thì chúng tôi thấy càng ngày càng dâng cao. Bởi vì bây giờ là không phải là chỉ có những nhà đấu tranh mà thôi. Mà là những cái giới đồng bào như là nông dân, công nhân, giới sinh viên, học sinh. Chúng tôi sẽ phản đối và cái cơ hội bầu cử sắp tới đó sẽ là một cái cuộc phản đối của toàn dân. Phản đối như thế bằng cách nào thì có nhiều cái phương án khác nhau. Chúng tôi sẽ bàn thảo để làm sao mà cho đạt được cái hiệu quả thực sự để cho cái cuộc bầu cử đó là không còn như ý muốn của Đảng Cộng sản nữa.
theo cựu tù nhân lương tâm chú Mạnh Sơn, thì với những tương quan thay đổi như hiện nay, một số cách thức sẽ được sử dụng nhằm giúp cho việc lên tiếng đấu tranh được hiệu quả hơn.
Đối với em thì em phải lên tiếng kêu gọi mạnh mẽ thế giới phải quan tâm đến tội phạm nhân quyền, như là quan tâm đến đối với những người bắt đầu chứng kiến bằng truyền thông, và mọi người sẽ thường thường là phải đoàn kết và phải lên tiếng một cách mạnh mẽ, không phải riêng lẻ của em cũng như là những anh em của em, mà tất cả mình người dân phải lên tiếng đồng loạt, lên tiếng mạnh mẽ, như vậy mới có được mạnh để bảo vệ.
Các nhóm xã hội dân sự độc lập và tổ chức chính trị đối kháng ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam. Họ đưa ra tôn chỉ giúp người dân đòi hỏi các quyền căn bản qua đấu tranh hợp hiến hợp pháp, cũng như dựa vào những cam kết của chính quyền Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.
Và sau đây là phần thời gian dành cho diễn đàn kinh tế qua phần trình bày của Kính Hòa và chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về chủ đề có hay không có Nguyễn Tân Dũng.
Dạ, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Được biết ông không có theo dõi cái diễn biến hậu trường của việc tổ chức đại hội đảng vừa qua tại Hà Nội lắm. Nhưng mà đại hội năm nay thì có nhiều cái chuyện nó khác so với trước đây, tức là một yếu tố nhân sự là ông Nguyễn Tân Dũng. Thì ông là ủy viên chính bộ chính trị đứng hàng thứ ba sau tổng bí thư và chủ tịch nước. Và kỳ này ông sẽ ra đi. Những cái đồn đại dồn dập và mâu thuẫn trong mấy tuần liền cho thấy là có cái sự tranh đoạt quyền lực trong nội bộ về thành tích của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau 10 năm cầm đầu Hội đồng Chính phủ hay là ở cương vị Thủ tướng. Thưa ông, dù ông có thích nêu ý kiến về chọn lựa nhân sự của đại hội đảng hay không thì cũng xin muốn hỏi ông một cái câu hỏi về kinh tế là kinh tế Việt Nam sẽ ra sao khi không có hay là có ông Nguyễn Tấn Dũng, thưa ông?
Dạ, tôi sẽ làm một số thính giả và đồng giả của chúng ta cẩn trọng về lặng đề nói chuyện Đài Loan trước khi trả lời câu hỏi Kính Hòa đó. Vâng, đi trước Việt Nam 20 năm theo cái chiến lược phát triển kinh tế thị trường dưới một cái chế độ độc tài khá độc đảng và khá độc tài đó, và lại nằm dưới tầm đảng của Trung Quốc mà tôi cũng sẽ gọi là Trung Cộng cho nó chính xác, thì Đài Loan là một phép lạ kinh tế tích cực với nhiều thành tựu về phẩm chất xã hội, về tổ chức và kỹ thuật rất đáng theo dõi để học hỏi. Thế thì dù an ninh là một ưu tiên chính từ Đài Loan cũng vẫn tự chuyển hóa từ chế độ độc đảng và tính chất xã hội chủ nghĩa cũng từ Kinh Quốc qua chế độ dân chủ. Và đúng 20 năm trước, năm 1996, đó, thì lần đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa mà người Tàu được trực tiếp đi bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu để chọn người lãnh đạo là ông Tổng thống. Thì năm đó Trung Cộng đã đặt bắn hỏa tiễn qua đầu dân Đài Loan để duy nhất. Nhưng mà việc dân chủ hóa đó nó vẫn thành. Và sau 4 năm cầm quyền của Tổng thống Lý Đăng Ngôi đã thuộc Trung Hoa Quốc Dân Đảng và từ lục địa lưu vong qua vào năm 1949, thì đến năm 2000, người dân Đài Loan đã bầu lên Tổng thống Trần Thủy Biển thuộc cái đảng đối lập là đảng Dân Chủ Tiến Bộ hoặc là Dân Tiến. Để qua 2 nhiệm kỳ Dân Tiến thì Đài Loan lại có một Tổng thống thuộc Quốc Dân Đảng giống Mã Anh Cửu. Và nguyên ngày trước đây đó, thì người dân Đài Loan lại đi bầu tổng thống và quốc hội, và lần này thì đảng Dân Tiến trở lại cầm quyền sau 10 năm đối lập với bà Thái Anh Văn sẽ là tổng thống, và với một cái cơ chế lập pháp và do đảng Dân Tiến chiếm đa số áp đảo.
Vâng, rất là cảm ơn ông đã trình bày vắn tắt cái tiến trình dân chủ hóa về lại phát triển nền kinh tế của Đài Loan. Nhưng mà cái sự so sánh, ông có nói là sự so sánh, thì ông muốn có cái mục đích gì trong sự so sánh này ạ?
Dạ thưa, tôi sở dĩ nhìn ra khỏi Việt Nam và nhắc đến Đài Loan chứ không có nói thêm về Nam Hàn nữa đâu. Tại vì mình có thể rút tiền ra nhiều bài học. Con trai của ông Tưởng Chiến Thành, ông Tưởng Kinh Quốc đã được đào tạo tại Liên Xô và có cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, tức là chú trọng đến an sinh và công bằng xã hội, dù rằng theo kinh tế thị trường với một cái đảng độc tài và rất là thụ cường. Vậy mà chính quyền Tưởng Kinh Quốc đã dần dần cải cách về chính trị. Từ trên cái thành quả kinh tế chói lọi mà mọi người dân ta lại có thêm cái quyền chọn người lãnh đạo và trực tiếp phê phán chính phủ. Kết quả là Quốc Dân Đảng phải cạnh tranh với đối lập để tranh thủ lòng dân. Thì có lúc cầm quyền, có lúc phải ngồi ghế đối lập rồi lại trở về vai trò lãnh đạo. Và Đài Loan đã tự chuyển hóa như vậy 20 năm trước khi mà Đông Á bị khủng hoảng tài chính và kinh tế vào năm 1997 và 1998. Thế thì trong 10 năm cầm quyền vừa qua của Mã Anh Cửu, những sự lãnh đạo của Quốc Dân Đảng, Đài sa sút, cho nên dân chúng đã hào hạt cầu cho đảng đối lập để tìm một cái con đường ra khỏi cái bóng dầm của Bắc Kinh. Thì cái bài học ở đây nữa là người dân có lợi nhất, họ thực sự làm chủ tương lai và vận mệnh, và các đảng chính trị thay nhau cầm quyền thì phải quan tâm đến lập dân. Thì Việt Nam nó chưa được như vậy, thưa ông, dù chẳng có gặp cái hoàn cảnh nguy nạn về an ninh giống như Đài Loan, và cái trách nhiệm đó nó ở Đảng Cộng sản Việt Nam. Khi mà họ cầm quyền liên tục từ 40 năm qua và làm xứ sở tụt hậu, chẳng khi nào bắt kịp Đài Loan hay là Nam Hàn tại Đông Bắc Á, và ngày nay thì vẫn còn thua kém các nước Đông Nam Á nữa. Thì cái đại hội đảng vừa qua đó, nó gây thất vọng, nó cho thấy đảng này đã không xứng đáng cầm quyền và nên tự chuyển hóa để khỏi sự tiêu vong như là nhiều đảng tồn tại khác.
Cái điều mà ông thất vọng là điều gì ạ?
Dạ, thưa, ngoài cái chuyện tranh đoạt quyền lực rất đáng chê trách, tôi rất tộc tầm nhìn của đứa lãnh đạo. 10 năm trước, Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO và bước vào một cái thời kỳ hội nhập mới. Nó còn có lợi hơn là Đài Loan là một nước đã bị Trung Cộng cô lập về ngoại giao. Vậy mà Việt Nam không tự chuẩn bị cho cái việc hội nhập đó. Sau 15 năm đàm phán và bị khủng hoảng trong các năm 2007-2008, rồi trong cái nạn tập trung trầm toàn cầu năm 2008-2009, thì lãnh đạo đó là tên liệu của Đảng Cộng sản Việt Nam đã không biết tên liệu Việt Nam. Chuyện thứ hai đó là Việt Nam đã cũng vừa trải qua 7 năm đàm phán để hội nhập ở một cái cấp còn cao hơn nữa, đó là trở thành đối tác của Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP vừa mới được thông qua ngày 5 tháng 10. Trong hội nghị trung ương chuẩn bị cho đại hội 12 vừa rồi, người ta mới hiểu rằng Bộ Chính trị và Ban Bí thư của Đảng đã trực tiếp chỉ đạo và kiểm soát từng bước đàm phán cái việc hội nhập lớn lao này vào cái môi trường kinh doanh mở rộng của TPP, của Liên hiệp Âu Châu và của cả khối ASEAN, của 10 quốc gia Đông Nam Á đó, với rất nhiều triển vọng nhưng mà cũng có rất nhiều thách đố về cạnh tranh. Thế thì chỉ đạo và kiểm soát cái việc thương thuyết ra làm sao, theo những cái tiêu chuẩn nào và tại sao, thì người dân không được biết về mấy cái điểm then chốt đấy, và lại càng khó biết rằng chính phủ Việt Nam sẽ thực thi những cam kết với quốc tế như thế nào khi mà nhà nước và quốc hội vẫn nằm dưới cái hệ thống quyền lực mơ hồ và mờ ám của cái đảng ở đằng trong. Đã vậy đây, những chỉ thị của lãnh đạo đảng đã đi ngược với những cam kết về kinh tế xã hội và luật pháp với quốc tế khi mà cái khẩu hiệu định hướng xã hội chủ nghĩa và nhất là vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế nhà nước vẫn có giá trị như là những mệnh lệnh tối cao về kinh tế. Thế thì những nghi vấn chính đáng ấy đó cho thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cứ loay hoay trong chân không, chẳng lẽ chịu trách nhiệm trước quốc dân, và nhờ vậy mà đảng viên lại còn có thêm đặc quyền đặc lợi khi được đảng đưa vào vị trí điều hành cái bộ máy nhà nước, và cái thành tích tham nhũng của chính quyền Nguyễn Tấn Dũng đó là hậu quả tất nhiên, dù rằng ông ta thì cũng quả có cái khả năng đã vượt ngoài cái dục thường.
Dạ vâng, ông vừa nói về thành tích và cũng bắt đầu nói tới ông Nguyễn Tấn Dũng, thì thế thì còn phải đưa ra là hình ảnh, cái viễn ảnh kinh tế Việt Nam nó có hay không, có tương lai không, trong trường hợp mà có hay là không có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ạ?
Dạ thưa, mà khi tường thuật những cái trận đấu đá đằng sau đại hội đảng tại Hà Nội ấy, thì tôi thấy rằng báo chí quốc tế đã sai lầm trong cách đánh giá ông Nguyễn Tấn Dũng là có tinh thần cải cách là thân mỹ này, và có ma lực lôi cuốn quần chúng. Họ có cái nhìn phiến diện, cái không hiểu rằng đảng viên cao cấp mà được đảng đưa vào vị trí bộ máy điều hành cái bộ máy nhà nước đó, được tiếp cận với kinh tế và quốc tế đó, đều phải có ngôn ngữ văn minh và phổ biến của thị trường, cho nên được hiểu lầm là muốn cải cách. Thứ hai là sau khi lên làm thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều chọn lựa tai hại cho kinh tế Việt Nam qua sự hình thành của những tập đoàn kinh tế nhà nước mô phỏng từ Trung Cộng, chứ không phải là từ các cái chuyên môn của tư doanh Nam Hàn, với hậu quả đó là vay thả giàn và vỡ nợ lên trường hàng loạt từ năm 2008. Là cái chuyện nợ xấu đang đe dọa kinh tế Việt Nam đó, nó cũng từ đó mà ra. Cái thứ ba đó là chính quyền Nguyễn Tấn Dũng đã chấp nhận cho các cái dự án tai hại của Trung Cộng tại những khu vực sản xuất và những vùng chiến lược của lãnh thổ Việt Nam, cho nên gây nguy hiểm cho cái an ninh của Trung Quốc. Và kinh tế Việt Nam trôi vào cái vị trí vệ tinh của Trung Cộng là dưới chiều Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà ở dưới này ông Phan Văn Khải. Sau đấy thì cũng nhờ đặc quyền trong khu vực kinh tế nhà nước, và ông Nguyễn Tấn Dũng có thể mở ra cơ hội kinh doanh cho tay chân và thân tộc để có một mạng lưới cấu kết các cái nhóm lợi ích riêng với danh là tư nhân, và trong khi thực sự thì lại bóp nghẹt kinh doanh và chẳng giúp gì cho sức cạnh tranh của Việt Nam đấy. Thứ năm, cái nạn đàn áp dân chủ và bách hại những ai phê phán hành động bành trướng xâm lược của Trung Quốc đã lên tới cao điểm vào sinh ra thì tôi nghĩ rằng là đó là nói chuyện sương thọ, lùng rùa tức là chuyện không có. Và nói cho công bằng thì cũng phải kể thêm rằng Thủ tướng Dũng đã giữ tinh thần chia sẻ rất trọng phẳng với anh em. Nhưng cái mạng lưới quyền lực và tiền tài của ông ta đã có mở rộng hơn là của các cái đảng viên và phụ trách về tổ chức và về lý luận của đảng. Thành ra cái gọi là báo chí gọi là ma lực lôi cuốn hay là charisma mà báo chí quốc tế nói đến đó, thật ra đó tôi thấy rằng là nó rộn ràng khơi động tiền. Mà nếu Việt Nam có còn một thủ tướng như vậy thì chẳng thể nào hội nhập vào cái thế giới văn minh được thôi.
Dạ vâng, như vậy thì về phần Nguyễn Tấn Dũng là như vậy. Bây giờ mình bước qua cái kịch bản kia thưa ông. Tức là nếu mà không còn Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền nữa thì cái hội đồng chính phủ tức là của Việt Nam sẽ điều hành cái nền kinh tế Việt Nam ra sao thưa ông?
Cho tôi khởi đầu với trường hợp Đài Loan thì cũng sẽ xin kết thúc với lại Đài Loan. Sau hai nhiệm kỳ tổng thống thì ông Trần Thủy Biển của Đảng Nhân Tiến đã bị điều tra về tội tham nhũng và nay đã chấp nhận công lý của một cái chế độ dân chủ pháp trị của nhà nước pháp quyền chứ không phải là đảng quyền. Thì có khi ông Dũng đã sẽ may mắn hơn là ông Trần Thủy Biển ở Đài Loan nhờ Đảng Cộng sản bất còn cầm quyền. Nhưng mà tài sản của ông ta và của gia đình đang nằm tại Hoa Kỳ thì lại thuộc về hệ thống pháp luật hạn. Cho nên ta có thể nhớ đến tiền lệ là số phận và tiền tài của ông Tổng thống độc tài Ferdinand Marcos của Philippines, hay là Philippines, cách này được 30 năm. Nói về tương lai kinh tế Việt Nam đã sau 10 năm cầm quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rồi đó. Thì tôi phải nói rằng tôi không có lạc quan hơn gì cả vì Đảng Cộng sản vẫn còn đó mà nó giới hạn tiềm lực của công dân. Thứ nhất là trong cái kịch bản lý tưởng như là qua lối phát biểu chung chung đã được nghe trong đại hội đó, thì Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới đó, nên nêu thẳng vấn đề cải tổ pháp chế để bình định lại vai trò độc lập của nhà nước, tức là độc lập với Đảng. Và tôi cho rằng Việt Nam phải tách Đảng ra khỏi nhà nước thì mới cải biến cái hành chính và kinh tế được. Thứ hai là trên cái cơ sở đó thì chính phủ mới có thể thành lập hay là cải biến thể chế để có những định chế và hạ tầng luật pháp mang đến tính chất kiểm trợ kinh tế, ổn định xã hội và phát huy văn hóa giáo dục là những yếu tố cần thiết cho kinh tế. Còn lại là thì các cái chi tiết kỹ thuật khác dù có ưu tiên hay là khẩn cấp thì vẫn có thể tiến hành sau khi tháo gỡ được cái tắc chính trị và tư duy ở trên tổng thống. Và chúng ta chỉ thấy cái chuyện này đó là kể từ tháng 5 khi một quốc hội khóa mới đã xuất hiện, y hệt như là trường hợp của Đài Loan. Và quốc hội Việt Nam, trước đó là vật trang trí của Đảng hay là sẽ có thực quyền cũng lại là một vấn đề cho tương lai. Còn lại đất nước như Đảng Cộng sản đã không có tương lai khi mà cái gì cũng muốn nắm vào cái đầu để chấm dứt. Chỉ trộn trả những cái khẩu hiệu của một thời đã qua 5 năm lại nghe thêm một lần.
Vâng, Ban Việt ngữ và Đài Châu Tự Do xin rất là cảm ơn ông về cái phỏng vấn này ạ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. We'll be right back.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị thính giả, tình trạng tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy tại Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề bất cập, nên có rất nhiều người nghiện đã tái sử dụng ma túy sau khi hòa nhập cộng đồng. Thực trạng việc tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy như thế nào? Mời quý vị theo dõi bài sau đây của Xuân Nguyên.
12.000 người nghiện ma túy mỗi năm là con số thống kê của Bộ Công an trong năm 2015 về số lượng người nghiện ma túy trên khắp cả nước. Những người nghiện ma túy sẽ đi cai nghiện dưới hai hình thức, tự nguyện và bắt buộc. Trong đó, có khoảng 90% người nghiện tái sử dụng ma túy sau khi hòa nhập cộng đồng. Đó là con số thống kê của Trung tâm Giáo dục, Lao động Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Nguyễn Văn Tâm, một người nghiện ma túy hơn 10 năm, quê ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện anh đang sinh sống ở Ả Rập, cho biết lý do anh qua đây là để tránh tình trạng tái sử dụng ma túy, bởi nếu ở Việt Nam, anh sẽ tái sử dụng ma túy sau khi cai nghiện. Anh từng đi cai nghiện rất nhiều lần, nhưng cứ ra khỏi trại cai nghiện khoảng một tháng là anh lại tái sử dụng ma túy. Nên lần này, anh quyết tâm đi sang Ả Rập cùng với vợ bằng visa lao động. Tuy nhiên, chỉ có vợ anh là người lao động chính, còn anh không thể làm việc được vì sức khỏe của anh không cho phép. Anh Tâm nói thêm về vấn đề tái sử dụng ma túy.
Thì điều rất chí lợi ích, ví dụ như hàng ngày, ví dụ cái mối chuyện về sức trưởng, ví dụ chuyện tập tính, chuyện công cán, chẳng hạn là ví dụ tại hàng này không đóng 100 người đi. Ví dụ chẳng hạn mọi người đi ra tàu hồ ngang không còn được tạng người ta là người lại. Nhưng mà anh tìm theo những người của 100 người tại nhà tàu thì máy ra thì có 20 người.
Anh A, một người làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị được giấu tên, chia sẻ với chúng tôi về nguyên nhân tái sử dụng ma túy. Ông cho rằng nguyên nhân là do sự thờ ơ.
Thế là vậy hết, chứ không phải ai hết, không ở Việt Nam, không nước nào hết. Rõ ràng thôi, tôi qua Mỹ thì được, thì người ta nhìn với mắt nhìn với cái người nghiện nó khác, nó không giống như bình thường. Ở Việt Nam cũng vậy, nhà này đi làm, đóng cửa lại, tới tối về nhà cũng đóng cửa lại, ăn tối xong đi ngủ cũng đóng cửa lại. Có biết nhà hàng xóm là cái chuyện gì đâu mà nói là cộng đồng trị liệu hay là cộng đồng giúp đỡ nhau. Cái chuyện này rõ ràng là như vậy thôi. Cả thế giới đều bị cái chuyện như thế này, chứ không phải riêng ở Việt Nam mình. Chuyện nhà mình còn không biết rõ hết, thì chuyện hàng xóm làm sao mà biết để mà giúp đỡ người ta được.
Ông Anh, một người đang làm việc tại trung tâm cai nghiện làng Bình Minh ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi hoàn thành việc cắt cơn và đào tạo nghề cho các học viên, công tác tìm kiếm việc làm cho những người nghiện ma túy là rất khó bởi còn sự kỳ thị của xã hội đối với họ. Ông chia sẻ.
Xin việc rất là khó, vẫn còn phải suy nghĩ đánh đo là giữa người nghiện và người không nghiện.
Cô Bình đang làm việc tại một trung tâm tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tại Hà Nội cho rằng do nhà nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa chú tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người nghiện sau khi cai nghiện tại các trung tâm, nên tỷ lệ nghiện sau khi hòa nhập cộng đồng là rất cao bởi họ không có việc làm, cô nói.
Thì những cái giải pháp đưa ra là những cái định hướng chưa được thực hiện đồng bộ tại các địa phương trong việc làm hay có thu nhập ở những người mà nghiện thì nó tương đối là thấp và không đồng đều.
Sau nhiều lần tái sử dụng ma túy sau khi đi cai nghiện, anh Nguyễn Văn Tâm khẳng định rằng môi trường sống hết sức quan trọng trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, bởi đó là nơi người nghiện luôn có mặc cảm với gia đình, hàng xóm, và quan trọng hơn, người nghiện biết tất cả những địa điểm buôn bán ma túy trên địa bàn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà anh rời khỏi Việt Nam để tìm kiếm môi trường sống mới. Anh nói:
môi trường này là một quan trọng, quan trọng nhất. Như anh gì ở đây thì anh không có. Như anh gì ở Nam thì anh mình lo, anh mình sợ, anh bản thân mình rất sợ, mình không tin tưởng, mình khổ.
Từ Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mái tâm với đại ý rằng lực lượng công an cần làm tốt hơn công tác điều tra tội phạm ma túy, hòng ngăn chặn, xóa những tụ điểm buôn bán ma túy ở trong nước cũng như những đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, tăng cường chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc vùng cao để họ không bị những kẻ buôn bán ma túy lôi kéo. Chính phủ, quốc hội cũng cần xem xét lại những điều luật, quy định đang gây khó khăn cho việc cai nghiện ma túy đối với người nghiện, vân vân. Anh A nhận định rằng chẳng ai giúp được ai cả, chủ yếu là do người nghiện tự giúp đỡ chính mình. Ông nói:
chỉ có người tự giúp đỡ bản thân mình qua quá trình đó thì là cái sự hỗ trợ của trung tâm cai nghiện, gia đình, xã hội. Mỗi người sẽ hỗ trợ cho cái người nghiện phần nào đó, và nó là mỗi người chung tay trong cái khả năng của mình. Đó, còn người nghiện là phải học tập, phải cố gắng.
Ông Anh lại đề nghị truyền thông nhà nước cần làm tốt hơn công tác phổ biến kiến thức về ma túy, tâm lý người nghiện ma túy để cộng đồng hiểu được và cảm thông cho người nghiện khi họ tái hòa nhập. Ông nói:
cần phải cái truyền thông sâu rộng, tránh những cái bớt cái thời đi thì họ sẽ hòa nhập tốt.
Ông cũng cho rằng gia đình cần quan tâm nhiều hơn tới những người nghiện ma túy, đặc biệt là tâm lý của họ, bởi gia đình là nơi tiếp xúc với người nghiện ma túy cách tốt nhất. Qua trao đổi với chúng tôi, những người công tác trong ngành đều cho rằng để khắc phục tình trạng này cần sự quan tâm của toàn xã hội, và nếu như không có sự quan tâm thì số người nghiện sẽ tăng cao hơn và kéo theo những tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, mái dâm, bệnh HIV, AIDS, v.v.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống và thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý thính giả còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến thì nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam nên dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Và cuối cùng, kính thưa quý vị, mời quý vị cùng Gia Minh đến miền Tây Nam Bộ để tìm hiểu những hậu quả tai hại sau khi những đập thủy điện lớn được xây dựng trên thượng nguồn sông Mekong.
Hoạt động xây dựng các đập trên dòng chính Mekong vẫn được triển khai tại các nước trong lưu vực, dù giới khoa học môi trường từng đưa ra cảnh báo về những tác động hết sức bất lợi. Gia Minh cập nhật một số thông tin liên quan trong chương trình hôm nay. Trong tuần đầu tháng Giêng vừa qua, tờ Viên Chăng Times của Lào loan tin trong tháng tới, cơ quan chức năng nước này sẽ tiến hành khởi công đê quai ngăn nước, công trình mở đầu cho việc xây dựng đập Don Sa Hong. Đây là con đập thứ hai trên đất Lào sau đập thủy điện Sayaburi, mà lâu nay giới chuyên gia môi trường cũng như các nước trong khu vực chưa đồng thuận, thậm chí còn phản ứng gay gắt nữa. Tuy vậy, thông tin cho biết đến nay đập Sayaburi xong 60% rồi. Vào ngày 5 tháng Giêng vừa qua, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào, ông Viraphon Viravong, cùng với chính quyền địa phương chủ trì một buổi lễ theo nghi thức Phật giáo tại làng Hoa Sadam, nhân dịp khởi công xây đập đê quai ngăn nước phục vụ cho công tác xây dựng đập Don Sa Hong sắp tới đây. Tại buổi lễ, một lần nữa, ông Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ Viraphon Viravong, người luôn ủng hộ việc xây dựng đập thủy điện trên dòng chính Mekong của Lào, nhắc lại, thủy điện rất cần thiết cho sự phát triển của đất nước Triệu Voi. Ông này còn cho rằng, cư dân địa phương, cả cư dân nước ngoài, các nhà khoa học và giới chuyên gia đều ủng hộ cho các dự án thủy điện như thế của chính quyền Lào. Theo ông, những người phản đối là do không có được những thông tin chính xác về các dự án của Lào. Lập luận này của vị Thứ trưởng Năng lượng và Mỏ của Lào cũng tương tự như quan điểm của những cơ quan chức năng từng triển khai dự án thủy điện lớn. Theo đánh giá được 39 nhà sinh thái thủy học hàng đầu thế giới đưa ra trong tạp chí Science, thì đơn cử như đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc, các nhà lập dự án trị giá đến 20 tỷ đô la, lúc đầu tính toán rằng khi hoàn tất vào năm 2012, nó sẽ cung ứng 10% điện năng cho nhu cầu của Hoa Lục. Thế nhưng thực tế cho thấy đến lúc này nó chỉ cung ứng chưa đến 2%, tức chỉ chừng 1/5 theo kế hoạch đưa ra. Một con số cũng được tiết lộ là cơ quan chức năng Trung Quốc đang phải chi ra đến 26 tỷ đô la trong vòng 10 năm qua, nhằm giảm thiểu những tác động môi trường bất lợi bởi xây đập thủy điện gây nên. Giới chuyên gia cũng từng đưa ra cảnh báo, những đập trên dòng chính Mekong chạy qua địa phận Trung Quốc, và nay là những đập trên con sông này thuộc địa phận Lào sẽ làm dòng chảy con sông bị thay đổi. Lượng phù sa và cá giảm đi. Đường đi của cá vào mùa sinh đẻ bị chặn dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng. Thế rồi việc phá rừng để xây dựng đập và hồ chứa nước của công trình thủy điện cũng gây ra bao tác hại cho môi trường sống của cư dân bản địa, muôn thú trong rừng. Biển hồ tại Campuchia, hồ tự nhiên lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á, nơi mà vào mùa mưa hàng năm nước về mở rộng diện tích mặt nước lên 4 lần so với mùa khô, tạo nên vùng đất ngập nước tuyệt vời, là nơi sinh sản cho các loài cá cũng như bồi đắp phù sa cho một vụ mùa lúa bội thu vào năm sau. Ngoài ra, một khi nước rút từ biển hồ ra lại dòng Mekong, thì cá từ đó cũng đi theo. Một nguồn thủy sản dồi dào cho cư dân sinh sống dọc theo sông. Tuy vậy, chu kỳ đặc trưng bao đời đó đang bị đảo lộn bởi những con đập xây trên sông Mekong, từ bên Trung Quốc xuống cho đến những nước trong khu vực. Chuyên gia địa chất thủy điện Mark Weishaw, người đang làm việc cho Tổ chức Bảo vệ Thiên nhiên WWF, nêu rõ rằng biển hồ là trái tim của Campuchia. Ông này nhắc lại, đó là nơi sản sinh của hầu hết các loại cá ở xứ này. Một khi nước về giảm đi, bởi những con đập ngăn lại, thì cá không thể di cư ngược về thượng nguồn. Nguồn cá ít đi tác động đến nguồn lương thực của hàng triệu người. Theo ước tính của giới chuyên môn, nếu như 11 trên 12 con đập trên dòng chính Mekong được xây dựng, thì tổng lượng cá bị mất đi mỗi năm sẽ là từ 550.000 đến 800.000 tấn. Tổ chức phi chính phủ chuyên bảo vệ môi trường có tên International Rivers, các dòng sông thế giới, thì hơn 100 loài cá trong khu vực có thể đối diện nguy cơ tuyệt chủng. Tiến sĩ Nguyễn Phong Phú, một chuyên gia tại An Giang, nêu ra vài hiện tượng ghi nhận được tại khu vực châu thổ Cửu Long của Việt Nam, dưới tác động của ngày càng nhiều đập thủy điện được xây trên dòng chính sông Mekong.
Hiện tượng này bây giờ là nó ảnh hưởng về cái nguồn sinh lợi, là cá cái này là không còn ở trên khu vực sông Tiền, sông Hậu. Bây giờ là kiếm cá to hay là người ta dùng để mà dân chài, hay người ta làm chà đó anh, là người ta để những cái cây gai, những cây ne hay những cây ở dưới sông, người ta để nơi để mà cá hay lội và nó trú ẩn trong đó. Để người ta bắt bằng lưới, bay bằng lưới. Từ thời gian mà để khoảng 1 đến tháng, thì người ta mới dỡ chạy một lần. Nó nằm ở khu vực An Giang với Đồng Tháp là nhiều. Thì các năm trước thì còn cá nhiều, với các năm nay giờ cá không còn. Và cái mô hình đó là dần dần như là tuyệt chủng luôn. người ta là không sử dụng nữa. Không còn cá nữa đây mà bắt mà người ta tốn công phải đóng cọc, đóng cây rồi buộc dây. Rồi hàng ngày phải thảy thức ăn xuống ăn để dụ cá vào. Bây giờ không còn cá đâu nữa mà.
Một tác động bất lợi của việc xây dựng các công trình thủy điện lớn, dù đây từng được cho là năng lượng sạch, không thải khí làm ấm nóng bầu khí quyển, khiến nhiệt độ trái đất thay đổi như giới khoa học nêu ra. Đó là các công trình thủy điện lớn có phát ra một lượng khí CO2 từ khối bê tông sử dụng để xây đập. Bên cạnh đó là lượng khí mê tan khổng lồ phát ra từ những cây cối thối rữa dưới lòng hồ thủy điện và vùng đất bị ngập dưới hồ. Hơn 33.000 hồ thủy điện lớn có đăng ký trên toàn thế giới có thể phát ra đến chừng 4% tổng lượng phát thải các loại khí gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu trái đất. Một bài viết trên tờ The Guardian của Anh đưa ra kết luận, thế giới đúng khi đi tìm các nguồn năng lượng sạch. Tuy thế, tác động ngoài ý muốn của việc chạy theo các dự án đập thủy điện tại vùng nhiệt đới có thể sẽ nguy hiểm không khác gì biến đổi khí hậu. Tờ The Nation tại Thái Lan vào trung tuần tháng Giêng vừa qua có bài viết của chuyên gia Mark Weisho với kêu gọi sau khi thế giới đạt được thỏa thuận tại Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP21 ở Paris, nay là lúc mà các nước trong lưu vực tiểu vùng Mekong phải tăng gấp đôi nỗ lực bảo vệ vựa lúa của khu vực Đông Nam Á. Ông này nhắc lại, Ủy hội sông Mekong mà theo ông là cơ chế tạo điều kiện cho việc hợp tác đối với phát triển bền vững giữa bốn nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Vào ngày 13 tháng Giêng vừa qua, Ủy hội sông Mekong tiến hành phiên họp tại phủ đô Phnom Penh của Campuchia. Đại diện của bốn nước thảo luận những thách thức mà vùng này đang đối mặt, dù rằng có những điều mà các bên vẫn chưa thống nhất được với nhau bởi quyền lợi riêng. Trong thế kỷ 21 này, thỏa thuận Mekong cần phải được hiệu chỉnh cho phù hợp. Ngoài ra, hiện đang có giải pháp theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật sử dụng các nguồn nước quốc tế cho những mục đích phi giao thông, UNWC 1997. Trong bốn quốc gia của Ủy hội sông Mekong, đến nay mới chỉ có Việt Nam phê chuẩn công ước này. Liên Hiệp Quốc thông qua công ước vào năm 1997, trong đó có đề ra những nguyên tắc cơ bản và thực hành về nguồn nước quốc tế. Công ước được soạn thảo để đặc biệt củng cố thêm cho những thỏa thuận đang có. Theo chuyên gia Mark Weisho, thì nếu như ba nước còn lại trong Ủy hội sông Mekong phê chuẩn UNWC, căng thẳng về tình hình nguồn nước trong khu vực có khả năng được giảm bớt. Lý do, theo những chuẩn mực cao hơn mà công ước đề ra cho các quốc gia phê chuẩn là có nghĩa vụ cân nhắc một cách cẩn trọng các dự án liên quan, trong khi đó có thể xem xét những giải pháp năng lượng xanh thay thế. Tiến sĩ Tô Văn Trường qua email cho biết lại về Công ước Liên Hiệp Quốc UNWC 1997 và vấn đề liên quan thủy điện tại lưu vực sông Mekong. Phần đọc trình bày của tiến sĩ Tô Văn Trường do Kính Hòa thực hiện.
Theo tôi biết, Việt Nam là nước thứ 35 phê chuẩn Công ước UNWC. Công ước đã chính thức có giá trị hiệu lực và trở thành nguồn luật quốc tế áp dụng cho các nguồn nước quốc tế. Ngay từ khi Công ước còn đang ở dạng dự thảo, bốn nước hạ lưu sông Mekong là Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã nghiên cứu, vận dụng nhiều quy định và đưa vào Hiệp định Mekong, gọi tắt là MRC, ký năm 1995. Ví dụ như là quy định về Notification Prior Consultation. Do đó, tinh thần cơ bản của các quy định của Công ước hoàn toàn có thể áp dụng trong lưu vực sông Mekong. Riêng về thủy điện trên dòng chính Mekong, MRC đã có các bộ thủ tục và các quy định rất cụ thể về khối lượng nước và chất lượng nước mà các quốc gia thành viên phải tuân thủ. Theo tôi biết thì Convention 1997 đối với Việt Nam là Công ước thứ 35 được phê chuẩn và trở nên có hiệu lực. Theo luật, chỉ có hiệu lực với những nước nào đã ký và phê chuẩn, còn với những nước ký mà chưa phê chuẩn thì việc ràng buộc của Convention 1997 không rõ như Hiệp định Mekong, mặc dù Convention 1997 sẽ được dùng làm tài liệu tham khảo khi có mâu thuẫn hơn là Quy ước Helsinki. Do đó, việc Việt Nam phê chuẩn công ước là khẳng định rõ lập trường của Việt Nam để cho các đối tác biết và tạo thêm sức mạnh cho Việt Nam trên bình diện luật pháp quốc tế. Trong Mekong thì ngay từ khi thương lượng MRC 1995 vẫn viện dẫn Convention UN và Helsinki, không ai phản đối việc viện dẫn, nhưng các bên đều hiểu rõ tinh thần của Convention 1997 và không ai chống đối với tinh thần đó trong khi muốn bảo vệ quyền lợi quốc gia của họ. Do đó, việc áp dụng Convention 1997 vào các dự án Mekong cần phải khôn khéo mà hướng MRC 1995 vào chỗ đồng thuận. Vì các nước khác chưa phê chuẩn Convention 1997, MRC không thể trực tiếp quy hoạch các dự án Mekong theo Convention 1997. Mọi quốc gia MRC đều hiểu rõ Hiệp định Mekong 1995 có thể giúp các quốc gia MRC dung hòa lợi ích hợp tác của nhau. Convention 1997 có hiệu lực đã tạo thêm sức mạnh tinh thần cho Việt Nam trong khi thương lượng với các nước MRC. Nói tóm lại, các nước chưa phê chuẩn công ước thì họ sẽ dựa vào lý do là chính phủ họ chưa chấp thuận, thì các điều khoản của UNWC 1997 khác các điều khoản của Hiệp định MRC 1995 chỉ có thể dùng để tham khảo chứ không ràng buộc được việc tuân thủ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Campuchia, Lào và Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua Hiệp định MRC 1995, như vậy đã được coi là tán thành tinh thần của Convention 1997 trong các quy định nêu tại Công ước.
Theo chuyên gia Mark Royceau, cần phải có tầm nhìn rộng vượt khỏi những lợi ích quốc gia hẹp hòi, mà phải nhận thấy rằng chiến lược xây đập thủy điện trên sông Mekong không phải là hướng phát triển đưa đất nước đến thịnh vượng và bảo đảm tương lai ổn định cho 60 triệu người dân hiện sống dọc sông.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ Tư ngày 27 tháng Giêng năm 2016. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình đã phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 31 thước từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành. Thank you.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.